Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Trọng Thành, Thanh Phương, Tú Anh, Lê Phước xin kính chào quý vị. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 22 tháng 10 2011.
Các blogger Việt Nam kêu gọi Chủ tịch Trương Tấn Sang trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải.
Khối NATO tuyên bố đã hoàn thành sứ mạng ở Libya.
Theo Thủ tướng Thái Lan, lũ lụt tại Bangkok có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Pháp tuyên bố Paris không thay đổi lập trường đối với Bắc Triều Tiên.
Các ngân hàng chủ nợ châu Âu sẽ phải chấp nhận thua lỗ nhiều hơn dự kiến để cứu Hy Lạp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Chế độ Gaddafi cáo chung, Tây Phương tăng sức ép lên Syria.
Campuchia tạm ngưng xuất khẩu lao động sang Malaysia. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh. Kính thưa quý vị, các blogger Việt Nam kêu gọi Chủ tịch Trương Tấn Sang trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải. Đúng một năm kể từ khi blogger Nguyễn Văn Hải bút danh Điếu Cày tiếp tục bị giam giữ mặc dù đã mãn hạn tù, một thư ngỏ gửi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về vụ này đang được phổ biến trên Internet. Bức thư ngỏ có chữ ký của khoảng 40 người đầu tiên, gồm người Việt trong nước và ở nước ngoài, kêu gọi ông Trương Tấn Sang can thiệp đối với việc mà họ xem là giam giữ trái phép một công dân yêu nước. Bức thư ngỏ nhắc lại là ông Nguyễn Văn Hải, một trong những sáng lập viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do, đã mãn hạn 30 tháng tù giam về tội trốn thuế vào ngày 19 tháng 10 năm ngoái, nhưng công an lại tiếp tục giam giữ ông cho đến nay. Đối với các tác giả thư ngỏ, việc tiếp tục giam giữ ông Nguyễn Văn Hải mà không có phán xét của tòa án, không một thông tin nào cho thân nhân và cũng không có tuyên bố chính thức nào về quy trình pháp luật sẽ áp dụng cho ông, là một hành động vi hiến, phạm pháp, vô nhân đạo và không tôn trọng quyền công dân. Bức thư ngỏ kêu gọi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dùng thẩm quyền của mình để trả tự do ngay lập tức cho ông Nguyễn Văn Hải. Xin nhắc lại là vợ của ông Nguyễn Văn Hải, bà Dương Thị Tân đã nhiều lần kêu cứu với dư luận trong và ngoài nước về tình trạng sức khỏe của chồng, nhất là sau khi một sĩ quan công an nói với bà là ông Hải đã bị mất tay. Cũng về nhân quyền, theo tin báo chí trong nước hôm nay, ba nhà hoạt động bảo vệ quyền lợi những người nông dân bị trưng thu đất hôm qua đã bị tòa án tỉnh Đồng Nai kết án tù lên tới 7 năm. Ông Nguyễn Ngọc Cường, quê ở Gia Lai, bị kết án 7 năm tù giam. Con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi bị kết án 2 năm tù giam và con dâu là Phạm Thị Bích Chi bị kết án 18 tháng tù treo với tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo bản cáo trạng, ông Nguyễn Văn Cường từ tháng 10 năm ngoái đã tham gia một diễn đàn trên mạng và có những phát biểu bị xem là có nội dung chống chính quyền nhân dân, xuyên tạc chủ trương đường lối của đảng và nhà nước. Bản cáo trạng còn khẳng định ông Cường nhận tiền từ các đối tượng phản động ở nước ngoài để cấp cho những người khiếu kiện và phỏng vấn họ theo nội dung nói xấu chế độ rồi đưa lên mạng. Ông Nguyễn Văn Cường còn bị cáo buộc đã in truyền đơn để cùng với con trai là Nguyễn Ngọc Tường Thi rải trên quốc lộ 1. Người con dâu là Phạm Thị Bích Chi có trách nhiệm liên đới vì đã tham gia chỉnh sửa truyền đơn.
NATO tuyên bố hoàn thành sứ mạng tại Libya. Ngày hôm qua, đại diện 28 thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương họp tại Bruxelles đã thỏa thuận chấm dứt các hoạt động quân sự tại Libya vào ngày 31 tháng 10. Quyết định chính thức sẽ được đưa ra vào đầu tuần tới. Như vậy, chiến dịch tại Libya của NATO sẽ kết thúc 7 tháng sau khi khởi sự vào ngày 31 tháng 3. Tổng thư ký của NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố sẽ tiếp tục theo dõi chăm chú tình hình tại Libya và sẵn sàng phản ứng lại các hành động bạo lực chống lại dân thường. Cũng theo Tổng thư ký NATO, sau ngày 31 tháng 10, toàn bộ lực lượng của NATO sẽ được rút hoàn toàn khỏi các khu vực xung quanh Libya. Một nguồn tin ngoại giao cho hay, các quốc gia tham chiến chủ yếu, trong đó có Pháp và Anh, tỏ rõ ý định sẽ không chấm dứt chiến dịch can thiệp một cách vội vã. Pháp, nước ở tuyến đầu trong cuộc chiến tại Libya, sẽ giảm dần lực lượng trong những ngày tới, như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Gérard Longuet. Chiến dịch tại Libya cho thấy, lần đầu tiên trong lịch sử, châu Âu bất chấp sự phân rẽ trong nội bộ, tỏ rõ khả năng có thể tiến hành một hoạt động quân sự quy mô lớn thay cho Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng chỉ ra những điểm yếu của châu Âu. Các máy bay không người lái, máy bay vận tải hay các phương tiện của Hoa Kỳ là những yếu tố quyết định giúp cho không quân châu Âu thành công trong các trận đánh. Vẫn liên quan đến Libya, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã bắt đầu họp vào ngày hôm qua để xem xét một dự thảo quyết định bãi bỏ vùng cấm bay tại nước này. Nghị quyết thiết lập vùng cấm bay được Hội đồng Bảo an thông qua ngày 17 tháng 3 cho phép NATO can thiệp để bảo vệ thường dân chống lại các đàn áp của chế độ Gaddafi. Đại sứ Nga tại Hội đồng Bảo an Vitaly Chokin tuyên bố đã đệ trình một dự thảo nghị quyết theo hướng này vì tình hình Libya đã thay đổi thực sự.
Cái chết của Gaddafi tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn. Đến hôm nay đã có thêm một số chi tiết chung quanh vụ bắt giữ lãnh đạo Libya bị lật đổ. Nhưng cái chết của Gaddafi tiếp tục đặt ra nhiều nghi vấn. Theo hãng tin AFP, Omran Chaban, 21 tuổi, khẳng định anh là người đầu tiên bắt sống Gaddafi, lúc ấy trốn trong một đường ống thoát nước phía tây thành phố Sirte. Anh cho biết, khi nhìn thấy ông ta, tôi hoàn toàn sững sờ, không nói nên lời và chỉ tự bảo, xong rồi, Gaddafi tiêu rồi. Theo lời kể của Ahmed Ghazan, chiến hữu của Omran, sáng hôm đó, đơn vị của họ đến tăng cường để tham gia tấn công dứt điểm Sirte, thì đụng phải một nhóm quân của Gaddafi, thoát chết từ đoàn xe vừa bị khối NATO oanh kích. Sau khi chạm súng, một trong những người thuộc nhóm bảo vệ Gaddafi cho biết ông ta đang trốn trong đường ống. Là người đứng gần nhất, Omran đã nắm chân kéo Gaddafi ra ngoài. Khi bị bắt, Gaddafi bị thương, dính đầy máu trên người và mặt. Khi trở lại xe, một đám đông phấn khích vây quanh họ. Theo các hình ảnh video lan truyền trên mạng, Gaddafi đã bị tát vào mặt, bị đánh, bị kéo tóc. Theo lời ông Ran, sau đó người ta đưa Gaddafi đến xe cứu thương và ông ta đã chết trên đường đến Misrata. Chính quyền mới của Libya khẳng định là Gaddafi đã chết vì các vết thương sau hai lần bị kẹt giữa hai lằn đạn kể từ lúc bị bắt. Một viên đạn trúng ngay đầu đã khiến ông ta tử thương. Tuy nhiên, Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Ân xá Quốc tế đã đồng thanh yêu cầu mở điều tra để xác định xem cựu lãnh đạo Libya có đã bị hành quyết hay không. Riêng Ân xá Quốc tế thì cảnh báo rằng, nếu thật sự Gaddafi đã bị giết sau khi bị bắt, thì hành động đó sẽ bị coi là tội ác chiến tranh. Gia đình của ông Gaddafi hôm qua cũng đòi điều tra về hoàn cảnh xảy ra cái chết của ông, đồng thời yêu cầu giao trả thi hài của cựu lãnh đạo Libya và con trai Muattasim, mà theo họ đã bị các nhân viên của NATO hành quyết. Họ muốn được chôn cất những người này theo đúng nghi thức Hồi giáo. Theo nhiều nguồn tin khác nhau từ Hội đồng Quân sự ở Misrata, nơi đang lưu giữ các thi hài của cha con Gaddafi, nhà cựu độc tài sẽ được chôn cất trong những ngày tới tại một nơi bí mật để tránh sau này những người ngưỡng mộ ông kéo đến đây hành hương. Một lãnh đạo quân sự của Hội đồng Quốc gia lâm thời hôm nay thông báo là sẽ không có giáo nghiệm tử thi Gaddafi.
Ngày hôm nay, hàng tỷ mét khối nước đang tràn về Bangkok. Sau một thời gian cố gắng tránh để thủ đô bị ngập lụt, chính quyền Thái Lan đã phải chấp nhận mở các cửa xả lũ để tránh các đê bị vỡ. Thủ tướng Yingluck Shinawatra huy động toàn bộ bộ máy chính quyền để bảo vệ thủ đô. Bà Yingluck cho biết, trận chiến với lũ sẽ kéo dài từ 4 đến 6 tuần. Nhiều khu phố của thủ đô sẽ bị ngập. Cho đến nay, lũ đã khiến ít nhất 356 người thiệt mạng tại Thái Lan. Theo đánh giá của nhiều nhà quan sát, bên cạnh các thiệt hại về nhân mạng, những thiệt hại vật chất là rất lớn, và uy tín của tân chính phủ Thái Lan bị sụt giảm nặng nề trước thử thách lớn đầu tiên này. Thông tín viên Arnaud Dubus tường trình từ Bangkok.
4 tỷ euro bị mất, tăng trưởng kinh tế sụt giảm 1%, thậm chí 1,5%. Những hậu quả của lũ lụt đối với nền kinh tế Thái Lan thật khủng khiếp. Vụ lúa hiện nay một phần không thu hoạch được, 7 khu công nghiệp chìm sâu trong nước, khiến nhiều tập đoàn đa quốc gia lớn như Sony, Honda và Toyota phải ngưng hoạt động. 14.000 doanh nghiệp phải đóng cửa và 600.000 nhân viên bị mất việc tạm thời. Chính phủ Nhật đánh giá đây là một trong các thiệt hại tài chính lớn nhất trong lịch sử trên phương diện đầu tư của Nhật ở nước ngoài. Thị trường ổ cứng máy vi tính toàn cầu mà Thái Lan là một trong các nước xuất khẩu chính có nguy cơ tạm thời thiếu hàng. Về dài hạn, danh tiếng của Thái Lan trong con mắt của các nhà đầu tư nước ngoài bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Điều này không phải là do mức độ của thảm họa, mà là vì thảm họa này đã được tiên liệu trước, nhưng chính phủ đã bị rơi vào tình thế bị động, không có khả năng phản ứng mau lẹ và hợp lý. Trước dòng nước lũ, uy tín của chính phủ Thái Lan đã bị xói mòn.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Thủ tướng Pháp trấn an công luận Nhật là Paris không bỏ lập trường cứng rắn về hạt nhân và nhân quyền tại Bắc Triều Tiên sau khi đã mở văn phòng hợp tác tại Bình Nhưỡng. Trong bài phỏng vấn dành riêng cho Nhật báo Yomiuri Shimbun công bố hôm nay 22 tháng 10 nhân chuyến viếng thăm quần đảo Phù Tang trong hai ngày cuối tuần, Thủ tướng Phan Xô Phi Dông tuyên bố là việc mở văn phòng hợp tác tại Bình Nhưỡng không làm thay đổi lập trường của Pháp và Paris tiếp tục có thái độ cứng rắn trên hồ sơ hạt nhân, nhân đạo và nhân quyền. Mặt khác, Pháp cũng tiếp tục kêu gọi Bình Nhưỡng lưu ý mối quan tâm của Tokyo về số phận người Nhật bị bắt cóc. Văn phòng Hợp tác Văn hóa và Nhân đạo của Pháp mở ra tại Bình Nhưỡng ngày 7 tháng 10 với giám đốc đầu tiên là nhà ngoại giao Olivier Vassey. Thủ tướng Pháp nhấn mạnh vai trò của cơ quan này là phương tiện để Pháp hiện diện thường trực tại Bắc Triều Tiên với hai nhiệm vụ quan trọng văn hóa và nhân đạo, hỗ trợ cho các hiệp hội phi chính phủ hoạt động cứu trợ tại đây. Ông François Fillon nói thêm là Paris đã thông báo một cách minh bạch ý định này từ lâu cho chính phủ Nhật, do vậy ông không nghĩ là Tokyo lo ngại. Hiện nay, Pháp và Estonia là hai thành viên của Liên hiệp châu Âu không có quan hệ ngoại giao với chế độ khép kín của Bắc Triều Tiên. Việc mở văn phòng hợp tác văn hóa nhân đạo đã được quyết định sau chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên vào cuối năm 2009 của một phái bộ Pháp do cựu bộ trưởng văn hóa thuộc đảng xã hội Jacques Lang hướng dẫn. Thủ tướng Pháp đến Nhật Bản sau khi ghé thăm Hàn Quốc trong khuôn khổ chuẩn bị thượng đỉnh G20 mà Pháp là chủ tịch luân lưu. Ngày hôm nay, ông đến thăm thành phố Ishinomaki, nơi mà ngọn sóng thần ngày 11 tháng 3, 2011 đã giết chết 4.000 cư dân.
Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ đã thỏa thuận tiếp tục chương trình tìm kiếm lính Mỹ mất tích. Gần 8.000 binh sĩ Mỹ bị mất tích trong thời gian chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, trong đó có 5.500 người ở phía Bắc giới tuyến 38, phân chia hai miền Triều Tiên. Ngày hôm qua thứ Sáu 21 tháng 10, Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo đã đạt được thỏa thuận với Bắc Triều Tiên trong việc tìm kiếm hài cốt của những người mất tích. Thỏa thuận vừa ký kết tại Bangkok sau 3 ngày đàm phán cho phép các đội tìm kiếm của Mỹ trở lại khu vực phía Bắc Bình Nhưỡng vào năm tới, tại khu vực Chosin-Rangjin, nơi chôn các hài cốt của hơn 2.000 binh sĩ Hoa Kỳ. Từ năm 1996 đến năm 2005, tổng cộng 229 hài cốt đã được tìm thấy. Tuy nhiên, năm 2005, Hoa Kỳ đã rút các đội tìm kiếm vì lý do an ninh trong bối cảnh các đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên rơi vào khủng hoảng. Thỏa thuận đạt được hôm qua là nằm trong chiều hướng cải thiện quan hệ Washington-Bình Nhưỡng trong thời gian mới đây. Ngày thứ Tư tuần này, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đại diện hai nước sẽ gặp nhau vào tuần tới tại Geneva để nối lại các đàm phán về vấn đề giải trừ hạt nhân của Bắc Triều Tiên.
Các ngân hàng chủ nợ sẽ phải chấp nhận thua lỗ nhiều hơn dự kiến để cứu Hy Lạp. Họp tại Brussels hôm qua để chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh châu Âu ngày mai, các bộ trưởng tài chính 17 nước thuộc khu vực đồng euro đã bật đèn xanh cho việc giải ngân khoản tiền thứ 6, 8 tỷ euro trong khuôn khổ kế hoạch trợ giúp tài chính cho Hy Lạp. Kế hoạch này huy động tổng cộng 110 tỷ euro. Nhờ khoản tiền mới được giải ngân mà Hy Lạp sẽ không bị vỡ nợ vào lúc này. Trên nguyên tắc vào đầu tháng 11 tới, Quỹ tiền tệ quốc tế cũng sẽ thông qua quyết định hôm qua của các bộ trưởng châu Âu. Các nước khu vực đồng euro còn phải bàn thảo một dự án rộng lớn hơn để cứu Hy Lạp, đó là các ngân hàng sẽ tham gia nhiều hơn vào kế hoạch thứ hai trợ giúp nước này. Kế hoạch đã được quyết định về mặt nguyên tắc vào tháng 7 vừa qua và liên quan đến các khoản nợ công tổng cộng 109 tỷ euro của Hy Lạp. Theo một báo cáo của Bộ Ba Liên hiệp châu Âu, Quỹ tiền tệ quốc tế, Ngân hàng Trung ương châu Âu, được trao cho các bộ trưởng châu Âu ngày hôm qua, ngân hàng tư nhân sẽ phải chấp nhận bị lỗ ít nhất là 50% trên các công trái Hy Lạp mà họ đang nắm, để tỷ lệ nợ công của Hy Lạp giảm từ 162 GDP xuống còn 120 GDP, tức là mức có thể chịu đựng được. Vấn đề là chưa biết các ngân hàng có sẽ chấp nhận lỗ đến mức như thế hay không. Vào tháng 7 vừa qua, họ đã ấn định mức lỗ tối đa là 21%. Đối lại, các bộ trưởng tài chính hôm nay sẽ bàn về một kế hoạch bơm vốn cho khu vực ngân hàng để các ngân hàng này có thể chịu đựng được cú sốc. Châu Âu thẩm định là họ phải cần từ 80 đến 100 tỷ euro cho kế hoạch nói trên. Các cuộc thảo luận sẽ rất gay go trong những ngày tới do giữa Pháp và Đức vẫn còn nhiều bất đồng. Từ nhiều ngày qua, Paris và Berlin vẫn chưa thống nhất với nhau về cách thức tăng vốn cho Quỹ Bình ổn châu Âu, một công cụ chủ yếu để hy vọng ngăn không cho khủng hoảng lan sang những nước khác như Tây Ban Nha và Ý. Trong cuộc họp tối nay tại Brussels, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ cố giải tỏa những bất đồng đó trước cuộc họp thượng đỉnh ngày mai.
Liên Hiệp Quốc ra nghị quyết yêu cầu lãnh đạo Yemen từ chức vào lúc dân chúng Libya chào mừng sự sụp đổ của chế độ Gaddafi. Theo AFP, ngày hôm qua 21 tháng 10 tại New York, toàn thể 15 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nghiêm khắc lên án các hành vi chà đạp nhân quyền liên tục của chính phủ Yemen, sử dụng vũ lực tấn công người biểu tình ôn hòa. Nghị quyết do các đại cường Tây Phương, Anh, Pháp, Mỹ, Đức bảo trợ, kêu gọi chính quyền Yemen phải chấm dứt sử dụng bạo lực, sát hại thường dân và khuyến khích Tổng thống Saleh chấp thuận sáng kiến của Hội đồng các quốc gia vùng vịnh, từ bỏ quyền lực, đánh đổi an ninh cho bản thân và gia đình. Theo sáng kiến này, Tổng thống Saleh có 30 ngày để chuyển giao quyền lực tính từ ngày đặt bút ký. Đã ba lần ông hứa hẹn và cả ba lần ông từ chối sau đó. Trong bối cảnh mùa xuân Ả Rập, cuộc nổi dậy của người dân Yemen bắt đầu từ 8 tháng qua, chống chế độ toàn trị từ 33 năm nay của Tổng thống Saleh đã bị đàn áp không nương tay với 861 người chết và 25.000 người bị thương tính đến ngày hôm qua. Paris kêu gọi Tổng thống Yemen hãy lắng nghe tiếng nói của cộng đồng quốc tế, trong khi Washington thúc giục chính quyền Yemen phải chuyển giao quyền lực ngay tức khắc. Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tuy nhiên không làm hài lòng nhân vật biểu tượng của phe đối lập. Có mặt bên ngoài nghị trường, giải Nobel Hòa Bình 2011, cô Tawakkol Karman phản đối điều kiện bảo toàn an ninh cho Tổng thống Saleh. Nhà tranh đấu này, cũng như nhiều hiệp hội nhân quyền quốc tế, muốn Liên Hiệp Quốc phải bắt nhà độc tài Yemen trao cho Tòa án Hình sự Quốc tế La Hay. Theo AFP, sau khi hỗ trợ phong trào phản kháng tại Libya lật đổ chế độ Gaddafi, Tây Phương tập trung sức ép vào các chế độ độc tài còn lại như Yemen và Syria.
Cuộc chiến gần 9 năm của Hoa Kỳ tại Iraq sắp kết thúc. Ngày hôm qua, tại Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố 39.000 binh sĩ Mỹ sẽ rời Iraq trước ngày 31 tháng 12 năm nay. Việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq là điều mà Tổng thống Mỹ đã cam kết trong khi tiến hành tranh cử cách đây 3 năm. Xung đột tại Iraq là tình trạng mà Tổng thống Mỹ thừa kế ở người tiền nhiệm George Bush đã quyết định đưa quân vào Iraq để lật đổ Saddam Hussein năm 2003. Trong cuộc can thiệp quân sự của Mỹ để thiết lập nên một chế độ mới tại Iraq, hơn 4.400 quân nhân Mỹ thiệt mạng và gần 100.000 người phía Iraq. Quyết định rút quân kể trên được đưa ra sau nhiều tháng thương thuyết căng thẳng giữa Washington và Baghdad. Quyết định rút quân của Mỹ đã được nhiều lực lượng chính trị tại Iraq hoan nghênh. Những người lạc quan cho rằng việc quân Mỹ rút đi sẽ mang lại hòa bình cho đất nước. Tuy nhiên, nhiều người lo ngại Iraq sẽ rơi vào bất ổn định nghiêm trọng. Một cựu sĩ quan quân đội Iraq đặt câu hỏi, việc Mỹ rút quân là một điều tích cực, nhưng liệu Iraq có đủ khả năng tự bảo đảm được an ninh trước các tấn công của Al-Qaeda và các can thiệp quân sự của nước ngoài hay không?
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là chế độ Gaddafi cáo chung, Tây Phương tăng sức ép lên Syria.
Sự cáo chung của chế độ Tripoli và cái chết của đại tá Gaddafi, cùng với 3 trong số 4 người con trai của nhà độc tài sau 42 năm thống trị, sẽ làm cho tình hình trong khối Ả Rập sang trang. Theo giới phân tích, các nước Tây Phương sẽ tập trung sức ép vào Yemen và nhất là Syria. Ngày hôm qua 21 tháng 10 tại New York, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã nhất trí thông qua một nghị quyết do Anh, Pháp, Mỹ và Đức bảo trợ, kêu gọi Tổng thống Saleh của Yemen ra đi để bảo toàn tính mạng. Trong khi đó tại Syria, cuộc đàn áp trong ngày cầu nguyện hôm qua làm 19 người chết, nhưng chỉ làm cho dân chúng quyết tâm hơn. Họ thề là sẽ lật đổ chế độ của Tổng thống cha truyền con nối Bashar al-Assad, và nhà độc tài này sẽ chịu số phận tương tự như đại tá Gaddafi. Theo chuyên gia Pháp Jean-Yves Masseron thuộc Viện Nghiên cứu vì Phát triển, thì chế độ Damas sẽ không tồn tại lâu dài do quyết tâm của dân chúng muốn kết liễu một thời kỳ hung bạo kéo dài quá lâu, và cũng vì chính quyền đã mất hết tính chính đáng. Đây cũng là hai điểm chung giữa chế độ Gaddafi và chế độ của dòng họ al-Assad. Để đáp lại nguyện vọng đòi dân chủ hóa chính trị và công bằng xã hội, chính quyền Damas đã sử dụng quân đội, xe tăng, tàu chiến, rồi đến thành phần dân quân côn đồ để trấn áp. Theo thẩm định của Liên Hiệp Quốc, số nạn nhân tử vong đã lên đến 3.000 người kể từ tháng 3 đến nay. Theo nhận định của ông Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế Paris, thì chính quyền Syria nghĩ rằng họ có đủ thời giờ tiêu diệt đối lập trong lúc Tây Phương còn đang bận tâm giải quyết tình hình Libya. Nhưng bây giờ Libya đã xong, cộng đồng quốc tế sẽ tập trung nhìn về Syria. Vấn đề là Bashar al-Assad có thể tiếp tục được Nga và Trung Quốc bảo vệ hay không? Một nhà ngoại giao Tây Phương tin rằng Nga và Trung Quốc sẽ bị áp lực nhiều hơn và không thể lẩn tránh trách nhiệm của một đại cường trong hồ sơ quốc tế này. Cũng theo chuyên gia Pascal Boniface, Nga và Trung Quốc cho rằng họ bị Tây Phương đánh lừa, biến mục tiêu của nghị quyết 1973 bảo vệ thường dân Libya thành ủng hộ lực lượng nổi dậy, cho nên họ dè dặt trước mọi sáng kiến trừng phạt Syria. Thật ra, thì theo nhà nghiên cứu chiến lược Pháp Pascal Boniface, cả Bắc Kinh lẫn Moscow đều không có lý do sinh tử để bảo vệ cho chế độ Damas bằng mọi giá. Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm nay 22 tháng 10 đang có mặt tại Bắc Kinh sẽ tìm cách thuyết phục chính quyền Trung Quốc đừng chống lại một nghị quyết mới cứng rắn đối với Syria. Phụ tá phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp Romain Nadan cho biết Paris sẽ nhắc nhở đối tác Trung Quốc là cộng đồng quốc tế cần phải gửi một thông điệp rõ ràng tới Damas là phải chấm dứt đàn áp dân chúng. Theo giới quan sát, thì Tây Phương có thể thuyết phục Trung Quốc và Nga bằng quyền lợi kinh tế. Phải làm sao cho chính quyền hai nước này cảm thấy rằng họ có thể đặt chân trở lại Libya thời hậu Gaddafi và không cảm thấy bị thua thiệt trong tiến trình dân chủ hóa tại địa bàn có nhiều dầu hỏa này. Hiện còn khá sớm để có thể biết được giới lãnh đạo Bắc Kinh rút tỉa bài học như thế nào, có chuyển hướng hay không trước hình ảnh thi hài Gaddafi đẫm máu và thái độ vui mừng của người dân Libya được giải phóng.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần thứ hai của chương trình sẽ là một điểm báo do Lê Phước phụ trách. Tiếp theo đó là tạp chí Góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách với đề tài Bộ sưu tập cuối cùng của Alain Barrière, tác giả có nhiều ca khúc được chuyển dịch sang tiếng Việt. Nhưng ngay bây giờ là một tường trình của thông tín viên Phạm Phan từ Phnom Penh với đề tài Campuchia tạm ngừng xuất khẩu lao động sang Malaysia. Mời quý vị theo dõi. Ngày thứ Hai, 17 tháng 10 vừa qua, Thủ tướng Campuchia đã ra một thông chi tạm thời hoãn lại việc xuất khẩu lao động của Campuchia sang Malaysia. Quyết định được coi là bất ngờ này đã được giới bảo vệ nhân quyền hoan nghênh. Quyết định này được đưa ra sau khi các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người lao động Campuchia liên tục gây sức ép lên chính phủ trong 12 tháng qua. Đây là một quyết định buộc chính quyền Campuchia và Malaysia phải chú ý đến vấn đề này, tạo ra cơ sở cải thiện điều kiện sống cho hàng chục nghìn lao động Campuchia tại Malaysia. Từ Phnom Penh, thông tín viên Phạm Phan tường trình. Xin chào anh Phạm Phan. Xin anh cho biết nội dung của lệnh cấm xuất khẩu lao động sang Malaysia của Thủ tướng Hun Sen vừa được ban hành và nguyên nhân của lệnh cấm này ạ?
Theo nguồn tin của dân biểu Son Chay thuộc đảng đối lập Sam Lansi cho biết, thì vào cuối tuần qua, sau một thời gian dài bị than phiền, cuối cùng thì Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh cho Bộ Lao động chấm dứt đưa người lao động đi qua Malaysia làm việc. Trong lúc lệnh này được thi hành thì chính quyền Campuchia cũng tiếp tục làm rõ các báo cáo về tình trạng người lao động bị lạm dụng khi đang sống ở Malaysia. Được biết, việc xuất cản lao động Campuchia qua Malaysia nằm trong chương trình trao đổi lao động giữa hai nước. Hiện tại có khoảng 320.000 lao động nước ngoài đang làm việc tại Malaysia, trong đó người Khmer chiếm 15% và thường là phụ nữ ở các độ tuổi khác nhau hành nghề giúp việc nhà trong các gia đình người Malaysia. Chính quyền chính thức ra lệnh cấm xuất cản lao động qua Malaysia sau khi bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích, và đặc biệt sau hai sự kiện, một là có cô gái dưới tuổi vị thành niên bị chết ở bên ngoài căn nhà của người chủ ở bang Benin, hai là một phụ nữ khác được cứu nguy khi chủ nhân có hành động gây tổn thương nhân phẩm của bà. Việc chính quyền không cho phép đưa lao động qua Malaysia sẽ khiến cho quốc gia này thiếu hụt nhân công, nhất là trong lĩnh vực giúp việc nhà. Hai năm về trước, Indonesia cũng ra lệnh cấm tương tự khi nổi lên các vụ lạm dụng, bóc lột và hành hung người giúp việc nhà.
Phía Malaysia đã phản ứng ra sao trước quyết định này của Campuchia, thưa anh?
Các cơ quan tuyển người giúp việc nhà tại Malaysia tỏ thái độ không hài lòng khi nghe tin chính quyền Campuchia ngừng xuất cản lao động qua nước họ. Một giới chức cao cấp của cơ quan kiếm người giúp việc nhà tại bang Selangor nói rằng lệnh cấm là một tin xấu cho người Malaysia. Bà cho biết thêm là cơ quan bà không được báo trước và cũng không được cho biết chính thức về lệnh cấm. Sở dĩ bà biết được là theo dõi tin tức trên báo chí và truyền thanh truyền hình. Bà Irene Lim còn nói bà rất ngạc nhiên về lệnh cấm vì cơ quan bà luôn tìm giúp cho người Campuchia hưởng được các quyền lợi của họ. Còn Hiệp hội Người giúp việc nhà Malaysia đã phát đi thông báo nói lệnh cấm của chính quyền Campuchia là hành động quá nghiêm khắc. Chủ tịch Hiệp hội này là Enku Ahmad Fauzi Enku Musain phát biểu rằng đa số các chủ nhân mướn người giúp việc nhà đều quan tâm rất tốt đến người được thuê mướn. Một chủ nhà ở bang Selangor nói chính quyền Campuchia nên linh động trên vấn đề cấm xuất cản lao động, bởi vì theo ông, người Malaysia khó giao tiếp với người Campuchia do khác nhau về văn hóa, ngôn ngữ, và đôi khi người giúp việc lại không làm việc hiệu quả theo sự căn dặn của chủ nhà.
Còn về phía các tổ chức nhân quyền thì phản ứng ra sao trước quyết định của Thủ tướng Campuchia, thưa anh?
Được biết rằng từ lâu các tổ chức nhân quyền tại Campuchia có theo dõi tình trạng người trong nước đi lao động tại xứ người, đặc biệt là ở Malaysia, thông qua các đơn khiếu nại hay những câu chuyện do các nhân chứng trở về nước kể lại. Theo các tổ chức nhân quyền, những phụ nữ đến Malaysia hành nghề giúp việc nhà không được bảo vệ theo luật lao động. Có hàng trăm người giúp việc nhà đã làm đơn khiếu nại về cách đối xử của chủ họ, từ lạm dụng thể xác đến chuyện không trả lương hàng tháng. Riêng tổ chức nhân quyền tại Malaysia, chuyên binh vực cho quyền lợi những công nhân nhập cư, đã hoan nghênh lệnh cấm xuất cảng lao động của chính quyền Campuchia. Bà Irene Fernandez nói chính quyền Malaysia đã nhắm mắt làm ngơ trước nhiều hành động vi phạm nhân quyền. Tuy nhiên, theo bà thì Malaysia vẫn có thể tiếp tục tìm kiếm người phụ giúp việc nhà từ các nước nghèo đói khác. Trong năm nay, tổ chức nhân quyền của bà Irene Fernandez đã cứu được 41 phụ nữ Campuchia. Theo các dữ kiện của tổ chức nhân quyền này trưng ra, thì hơn phân nửa các cô gái này đã bị lạm dụng thân xác, trong đó có 25% cô gái bị chủ nhà cưỡng hiếp và 25% khác thì không được chủ nhà cho ăn uống đầy đủ. Một tổ chức nhân quyền khác của Malaysia là tổ chức giúp đỡ phụ nữ, nói lệnh cấm là một bước tiến bộ của chính quyền Campuchia để bảo vệ công dân họ và là hành động làm thức tỉnh người Malaysia. Theo tổ chức nhân quyền này, câu hỏi được nêu lên là tại sao vấn đề này lại xảy ra? Bà Ivy Yosia, giám đốc tổ chức giúp đỡ phụ nữ, nói rằng Malaysia nên có những bản hợp đồng tiêu chuẩn cho mọi công nhân nhập cư như giờ làm tối thiểu, lương tối thiểu và không nên phân biệt về tình trạng giàu nghèo của mỗi nước có công nhân đến Malaysia làm thuê sinh sống.
Anh có thể cho biết một số điểm chính về tình trạng khó khăn của người lao động Campuchia ở nước ngoài được không ạ?
Từ nhiều năm nay, sau khi có không ít người trong giới phụ nữ Campuchia tạm thời thoát khỏi cảnh bị ngược đãi trong các nhà chứa đen tối, thì lại nảy sinh vấn nạn có một số phụ nữ trẻ đi làm công ở nước ngoài bị bóc lột thân xác. Đi lao động ở xứ người là một phong trào nở rộ tại xứ Chùa Tháp. Sự kiện này lôi kéo theo dịch vụ tuyển người đi lao động và huấn luyện lao động. Các tổ chức môi giới này có khi do người Khmer quản lý, có khi do người nước ngoài. Do vì đôi khi bộ lao động không kiểm soát hết nên đã xảy ra tình trạng lường gạt tiền bạc tại những tổ chức môi giới. Tuy có nhiều mặt trái trong dịch vụ tuyển người hay khi đã đến xứ người làm công, nhưng cũng không ngăn cản được mong muốn của nhiều người trẻ đi ra ngoài kiếm sống chỉ vì muốn thoát khỏi cảnh nghèo hay vì muốn có cơ hội giúp gia đình bớt đi túng thiếu trong cuộc sống. Trước đây có nhiều thanh niên đi qua Thái hành nghề đánh cá cho Tàu Thái, họ bị cắt tiền lương, bị chủ đối xử bất công. Có người bị giam nhiều tháng trên tàu như nô lệ để làm việc cho chủ. Tình trạng phụ nữ đi làm công tại Singapore cũng không khá gì hơn. Có phụ nữ cũng bị lạm dụng, bị bóc lột, muốn đi tìm tương lai tốt đẹp, ai dè lại rơi xuống địa ngục. Một cách tổng quát, người dân xứ Chùa Tháp nghèo nàn nên thường bị đối xử phân biệt khi đi làm mướn ở các nước láng giềng. Để tránh được điều này, các quốc gia liên quan phải hình thành được các điều luật lao động để bảo vệ người làm công. Và may mắn thay, nhờ hoạt động của nhiều tổ chức nhân quyền nên thân phận phụ nữ nghèo không bị lãng quên trong cảnh đời bất hạnh ô nhục.
Một câu hỏi cuối cùng xin được hỏi anh là lệnh cấm xuất khẩu người lao động sang Mã Lai có ảnh hưởng nhiều đến tình trạng việc làm của người Campuchia không? Và lệnh cấm này sẽ có thể kéo dài hay không ạ?
Như anh cũng đã từng biết, thị trường lao động Campuchia hiện nay thì đa số tập trung ở nông thôn, và người ở nông thôn thì họ lại muốn đi đến thành phố, thành thị trong lãnh thổ xứ Chùa Tháp để mà tìm việc làm. Và người ở những thành phố, đặc biệt là tại thủ đô Phnom Penh thì họ lại muốn đi ra nước ngoài để kiếm công ăn việc làm, để giúp đỡ gia đình. Như vậy, lệnh cấm tất nhiên sẽ làm cho một số người mất cơ hội đi ra ngoài làm việc, và từ đó có thể họ không hài lòng, tuy nhiên họ không thể chống lại lệnh của nhà nước. Và một điểm thực tế nữa là cái tình hình cần nhu cầu lao động tại Campuchia ở thị trường Malaysia sẽ còn tiếp tục. Như vậy thì trong tương lai lệnh cấm khó có thể kéo dài sau khi họ điều tra những vụ việc vi phạm nhân quyền. Và giữa cung và cầu thì theo tôi nghĩ Malaysia sẽ tiếp tục đón nhận người lao động từ Campuchia, và người Campuchia cũng sẵn sàng đi Malaysia làm việc để tạo cho cuộc sống của họ khá hơn, cũng như phụ giúp đỡ gia đình.
Xin chân thành cảm ơn anh Phạm Phan.
Để biết thêm thông tin, xin mời quý vị truy cập vào trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.viet.rfi.fr. Chữ Việt viết thường, không có dấu.
SHD xin chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa loan.
Các blogger Việt Nam kêu gọi Chủ tịch Trương Tấn Sang trả tự do cho ông Nguyễn Văn Hải.
Khối NATO tuyên bố đã hoàn thành sứ mạng ở Libya.
Theo Thủ tướng Thái Lan, lũ lụt tại Bangkok có thể kéo dài từ 4 đến 6 tuần.
Tại Nhật Bản, Thủ tướng Pháp tuyên bố Paris không thay đổi lập trường đối với Bắc Triều Tiên.
Các ngân hàng chủ nợ châu Âu sẽ phải chấp nhận thua lỗ nhiều hơn dự kiến để cứu Hy Lạp.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Chế độ Gaddafi cáo chung, Tây Phương tăng sức ép lên Syria.
Campuchia tạm ngưng xuất khẩu lao động sang Malaysia, thông tín viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Vào ngày mai, Chủ nhật, Tunisia sẽ tổ chức cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi phong trào nổi dậy thành công. Cuộc bầu cử này không chỉ quan trọng đối với Tunisia mà còn cho cả khu vực, bởi vì đó là cuộc bỏ phiếu tự do đầu tiên của mùa xuân Ả Rập. Còn tại Libya, phe nổi dậy vừa hạ sát nhà lãnh đạo độc tài Gaddafi. Trong bối cảnh đó, báo chí Pháp hôm nay đã đưa rất nhiều thông tin và phân tích về chủ đề này. Đặc biệt, tờ Libération dành trang nhất để chạy tựa các cuộc cách mạng Ả Rập, mục tiêu dân chủ. Tờ báo phân tích những khó khăn trên bước đường chuyển tiếp dân chủ thời kỳ hậu độc tài ở một số nước vừa trải qua phong trào mùa xuân Ả Rập.
Tunisia, khó khăn xã hội chưa được khắc phục, tương lai bầu cử không chắc chắn. Là nước khơi mào của phong trào mùa xuân Ả Rập, ngày mai 8 triệu cử tri Tunisia sẽ đi bỏ phiếu để chọn ra 217 đại biểu quốc hội. Tuy nhiên, thật khó chọn lựa, bởi ở mỗi đơn vị bầu cử, họ phải chọn mặt gửi vàng trong từ 26 đến 95 đảng phái lớn nhỏ khác nhau. Trong khi đó, tình hình đất nước vẫn chưa có cải thiện kể từ khi lật đổ được ông Ben Ali hồi đầu năm, như lời thừa nhận của bà Maya Ribi, người đứng đầu danh sách tranh cử của một đảng trung dung tương đối có ảnh hưởng. Bà cho biết thất nghiệp, mãi lực, y tế, an ninh, việc xét xử những người của chế độ cũ, tất cả còn chưa được như mong đợi. Đến với Libya thì tờ báo cho rằng, cái chết của ông Gaddafi càng làm gia tăng gánh nặng cho Hội đồng Quốc gia lâm thời CNT. Tờ báo liệt kê một loạt công việc đang chờ đợi hội đồng này. Liberation đặc biệt nhấn mạnh đến hai nhiệm vụ trọng yếu, đó là hòa giải với các địa phương từng được xem là pháo đài của ông Gaddafi và khôi phục hoạt động khai thác dầu hỏa. Tuy nhiên, viễn cảnh có vẻ không tươi sáng bởi CNT đang bị chia rẽ sâu sắc. Một mặt, đó là sự chia rẽ giữa các chính trị gia và những người chiến đấu trên thực địa, mặt khác là sự chia rẽ giữa ba thành phần chính cấu thành nên CNT, đó là những người đào ngũ từ chế độ cũ, đại diện của xã hội dân sự và các chiến binh Hồi giáo cực đoan. Tờ báo cũng nhắc lại căng thẳng giữa những người Hồi giáo và người theo xu hướng tự do đã lên cao đến mức mà hồi tháng 9 rồi họ đã không đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ lâm thời. Hôm thứ Tư này, nhân vật số 2 của CNT là ông Jibril cũng đã bày tỏ lo ngại về một cuộc chiến chính trị và sự hỗn loạn đến từ cuộc chiến này. Còn tại Ai Cập thì Liberation cho rằng đó là một cuộc cách mạng chưa trọn vẹn. Ngày 11 tháng Giêng rồi, ông Hosni Mubarak đã từ chức tổng thống để nhường quyền lại cho quân đội, từ đó quân đội cầm cương đất nước. Bầu cử quốc hội được dự kiến vào tháng 11 tới và bầu cử tổng thống vào năm 2012. Thế nhưng trong tình hình đó, hoàn cảnh của các tín đồ Kitô chính thống Cốp ở nước này ngày càng tệ hơn. Chính họ đã đóng vai trò quan trọng trong việc quy động lực lượng phản đối Mubarak. Thế mà ngày 9 tháng 10 này, 25 người Cốp đã bị quân đội sát hại trong cuộc biểu tình ôn hòa. Tại Syria, dù quốc tế liên tiếp lên tiếng cô lập chế độ Assad, nhưng đàn áp vẫn tiếp diễn một cách có hệ thống. Ở Yemen, máu vẫn tiếp tục chảy, còn ở Bahrain thì quân nổi dậy đang vất vả tìm luồng gió mới.
Trở lại với vụ một bé gái 2 tuổi bị hai chiếc xe tải cán chết tại Phật Sơn ở Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 13 tháng 10 vừa qua, Nhật báo Le Monde hôm nay có một bài bình luận mang tựa đề Một sự lạnh lùng kinh khiếp trong xã hội Trung Quốc.
Ngày 13 tháng 10, 2011, ở một khu chợ tại thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, bé gái 2 tuổi tên là Diệp Diệp đã lần lượt bị hai chiếc xe tải giao hàng cán chết. Người qua đường chẳng chút bận tâm, phải đến người thứ 19 trông thấy đến bồng xác em lên và kêu cứu. Đoạn ghi hình đã được tung lên mạng ngày 15 tháng 10 và gây sốc nặng cho xã hội Trung Quốc. Trước Diệp Diệp cũng đã xảy ra nhiều vụ tương tự, truyền thông Trung Quốc không ngần ngại thừa nhận một sự lạnh lùng to tướng đã xâm chiếm xã hội Trung Quốc. Một tờ báo Quảng Đông đã thực hiện một điều tra ở một khu chợ sầm uất và kết quả là hầu như không ai biết hàng xóm của mình, người ta chỉ lo vùi đầu vào công việc. Tờ báo đặt câu hỏi, một khu chợ lớn và một sự lạnh lùng kinh khiếp, có phải chăng đó là hình ảnh của một Trung Quốc hiện tại?
Cũng liên quan đến tình hình Trung Quốc, Liberation quan tâm đến sự kiện nhiều nhà sư Tây Tạng đã tự thiêu để đòi độc lập. Đặc biệt là tờ báo chú ý đến phản ứng của chính quyền Bắc Kinh với bài viết các vụ tự thiêu 2. Bắc Kinh buộc tội Đức Đạt Lai Lạt Ma.
Một câu hỏi đặt ra là tại sao họ lại chọn cách tự thiêu? Liberation cho biết, theo các tổ chức người Tây Tạng ở hải ngoại, thì các tu sĩ chọn cách tự thiêu để phản đối chính sách đàn áp đã đến mức không thể chịu nổi của chính phủ Bắc Kinh. Trước phong trào tự thiêu đó, Bắc Kinh đã quy tội cho Đức Đạt Lai Lạt Ma khi cho rằng ông này là tên khủng bố ngụy trang, xúi dục các nhà sư tự thiêu để chia rẽ mẫu quốc.
Liên quan đến cuộc khủng hoảng của khu vực đồng Euro, hôm nay Bộ trưởng 27 nước Liên hiệp châu Âu nhóm họp tại Bỉ. Tối nay Tổng thống Pháp và Thủ tướng Đức sẽ lại hội kiến. Hai đầu tàu kinh tế châu Âu này vẫn còn nhiều bất đồng, gây lo ngại cho nền kinh tế thế giới. Tình hình hiện tại không còn chỗ cho sự bất đồng, cũng như nhận định của báo Le Figaro trong bài viết Đồng Euro, bà Merkel và ông Sarkozy buộc phải đồng thuận.
Mấy ngày qua, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Đức Angela Merkel thường xuyên hội đàm. Tối thứ Tư này, ông Sarkozy đã đến Francfort gặp bà Merkel, đến nỗi không có mặt bên cạnh đệ nhất phu nhân nước Pháp lúc lâm bồn. Tối nay, họ gặp nhau tại Bruxelles để tiếp tục bàn về giải pháp thoát khủng hoảng. Kể từ đầu khủng hoảng, ông Sarkozy hành động có vẻ nhanh nháo như một con thỏ rừng, trong khi bà Merkel lại chậm như rùa bò, đến mức mà ông Sarkozy than phiền là người Đức làm cho chúng ta mất thời gian. Thượng đỉnh châu Âu về khủng hoảng đầu tiên diễn ra ngày 7 tháng 5 2010, dành chủ đề cho cuộc khủng hoảng Hy Lạp. Một kế hoạch cứu nguy đã được thông qua. Rồi ngày 21 tháng 7 năm nay, hai người gặp nhau ở Bruxelles và thỏa thuận gói cứu hộ thứ hai. Thế nhưng, việc phê chuẩn kế hoạch này ở 17 nghị viện của 17 nước sử dụng đồng euro chậm đến mức mà thị trường hoang mang chao đảo. Hiện tại, hai vị nguyên thủ đang ở thế phải tìm ra đồng thuận. Viễn cảnh có vẻ tươi sáng cho một thỏa thuận giữa hai người về kế hoạch cứu hộ mới, quy mô hơn để trấn an thị trường. Ông Sarkozy cũng ra sức đạt đồng thuận để dọn đường cho thượng đỉnh G20 sắp tới. Đây là một vấn đề lớn, nhưng họ phải cố vượt qua bởi cả hai đang chung cảnh ngộ, đó là cả hai đều ở giai đoạn cuối nhiệm kỳ, họ lại phải đang đối mặt với một châu Âu quẩy quải về chính trị hơn là về nợ công. Vì thế, vấn đề ở đây là phải làm sao thay đổi các hiệp định, đơn giản quá thủ tục. Một vấn đề cần nhiều thời gian và phương tiện. Đối với bà Merkel, Le Figaro cho hay, ông Sarkozy tỏ ra thông cảm bởi tình hình nội bộ chính phủ Đức còn nhiều trường phái. Bản thân bà Merkel, ở cương vị là thủ tướng, cũng còn nhiều hạn chế trong việc ra quyết định. Tổng thống Sarkozy nhận định, có đến 3 kiểu nước Đức. Nước Đức theo kiểu Merkel. Với nó, người ta có thể đạt được đồng thuận, nhưng thường ở phút chót. Nước Đức theo kiểu đương kim Bộ trưởng Tài chính của nước này. Đó là một nước Đức có chính sách ủng hộ Liên hiệp châu Âu nhiều hơn bà Merkel, nhưng không nhượng bộ trên vấn đề kinh tế. Một nước Đức theo kiểu ngân hàng trung ương Đức luôn phản đối việc hội nhập châu Âu. Giải thích thêm về sự bất đồng giữa hai nước, một quan chức của Ủy ban châu Âu còn nói rõ, xin trích, Pháp và Đức thường đạt được thỏa thuận trên những nét lớn, nhưng sau đó vào chi tiết thì lại bất đồng.
Trong lĩnh vực đời sống, báo Le Figaro mang đến một thông tin tốt lành cho những người thích xài điện thoại di động. Qua bài viết chạy tựa, mobile không còn nguy cơ gây bệnh ung thư.
Hôm qua, một nghiên cứu vừa được công bố trên một trang mạng chuyên về y tế của Anh. Theo đó, điện thoại di động không làm tăng nguy cơ ung thư hệ thần kinh trung ương. Đây là một nghiên cứu của các chuyên gia Đan Mạch thực hiện trên 300.000 người. Bên cạnh quy mô, nghiên cứu này còn có nét đặc biệt. Tại Đan Mạch, khi mới chào đời, mỗi người đều được nhận một mã số nhận dạng cá nhân. Mã số này sẽ được dùng trong mọi việc giao dịch cần thiết cho phép ẩn danh trên nhiều thông tin khác nhau. Như vậy, người ta có thể kiểm chứng được một phần hồ sơ của những người mắc bệnh ung thư não với hồ sơ những người đăng ký thuê bao di động và những người không sử dụng điện thoại di động. Phát hiện này trái ngược với công bố hồi giữa năm ngoái của Trung tâm Nghiên cứu Ung thư Quốc tế cho rằng điện thoại di động có thể là tác nhân gây ra bệnh ung thư. Liên tục chương trình, xin mời quý vị đến với Tuấn Thảo trong chuyên mục Góc vườn âm nhạc.
Trong làng nhạc Pháp, Alain Barrière là một trong những ca sĩ có hàng loạt ca khúc được chuyển dịch sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Việt. Mùa thu năm nay đánh dấu 50 năm sự nghiệp ca hát của ông, với việc phát hành một tuyển tập gồm 53 bản nhạc ghi âm trên 4 cuộn CD, trong đó có 6 bài chưa từng được phát hành. Tên thật là Alain Bellec, ông sinh năm 1935 ở vùng Bretagne, trong một gia đình thương gia chuyên ngành buôn hải sản. Tuy học giỏi, nhưng thời còn nhỏ, do ông hơi ngỗ nghịch, cho nên gia đình ông mới cho ông vào trường nội trú. Tốt nghiệp bằng kỹ sư vào năm 25 tuổi, ông không trở về nguyên quán mà lại dọn nhà lên thủ đô Paris để sinh sống. Trong quyển hồi ký với tựa đề Ma Vie, Đời Tôi, ông cho biết là ông chỉ bắt đầu soạn nhạc kể từ năm 1958 trở đi. Sáng tác để khuây khỏa tâm hồn, để tìm được một chút niềm vui trong suốt những năm tháng đơn điệu tẻ nhạt sống ở trường nội trú. Đến Paris lập nghiệp sau khi ra trường, ông đi làm ban ngày trong một nhà máy sản xuất đồ phụ tùng xe hơi. Còn ban đêm, ông đi hát trong các quán nhạc. Ban đầu hát phù hòa, rồi sau đó mới làm ca sĩ chính.
Ma vie. Je sais, on dit que ça revient, ma vie, mais c'est long le chemin.
Năm 1961, tức cách đây vừa đúng 50 năm, nhân dịp nhà hát Olympia tổ chức một cuộc thi tuyển lựa tài năng mới, ông mới chọn nghệ danh là Alain Barrière để ghi tên tham gia vào cuộc thi này. Tuy lọt vào vòng chung kết, nhưng rốt cuộc ông lại không đoạt giải nhất. Màn trình diễn của Alain Barrière trên sân khấu đã không thuyết phục được ban giám khảo, nhưng lại lọt vào mắt của ông bầu Bruno Cocatrix, giám đốc của nhà hát Olympia thời bấy giờ. Nhờ vào sự hướng dẫn dịu dắt của nhà sản xuất này mà Alain Barrière ký hợp đồng ghi âm đầu tiên với hãng đĩa Barclay. Hai năm sau, sự nghiệp của Alain Barrière thực sự cất cánh nhờ vào nhạc phẩm Elle était si jolie, nàng xinh quá đỗi. Bài hát này đại diện cho nước Pháp nhân cuộc thi tiếng hát truyền hình châu Âu Eurovision vào năm 1963. Vào thời đó, ca khúc đoạt giải là một bài hát tiếng Đan Mạch của ban song ca Grete and Jørgen Immen. Tuy chỉ đứng hàng năm, nhưng bản nhạc của Alain Barrière sau đó lại thành công vượt trội hơn cả ca khúc đoạt giải. Bằng chứng là chỉ trong vòng một năm, nhạc phẩm Elle était si jolie được bán hơn 2 triệu bản, sau đó được chuyển dịch sang tiếng Anh, Đức, Ý, Hà Lan, Tây Ban Nha. Đến đầu những năm 70, tình khúc này lại có thêm lời tiếng Việt, tiếng Nhật và tiếng Hoa, nhưng lạ nhất vẫn là các phiên bản bằng tiếng Hy Lạp cũng như tiếng Do Thái.
Vì nàng đẹp như một bông hồng nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi khó nguôi quên, nên theo cơn gió bay qua đây như dung nhan vừa tươi mượt. Em vui như sáng xuân hồng nắng, tôi nghe cơn gió du hời, trời lạnh lạnh cho mùa thu về, tôi nghe tôi khóc trong lòng. Hôm nay đây mùa thu mới sang, ôi sao xa quá xuân xưa. Trong công viên lá thôi đông đưa, tôi nghe em cười trong nắng, giang tay cho gió rung tà áo, trong sương em sẽ tan nhòa. Rồi một chiều cánh mây khép lại, mây đang bay bóng rơi rụng, em ra đi bỏ lại sắc hương, ôi thiên thu mãi xa nhau. Ôi đôi ta cách ngăn đôi đời, em ra đi vào mù khơi, trong hơi sương áo em lòng gió, cho tôi thương nhớ vô bờ.
Kể từ năm 1964 trở đi, dòng ca của Alain Barrière ăn khách trong vòng 10 năm liên tục. Đây là giai đoạn ông ghi âm rất nhiều ca khúc thịnh hành. Nhưng hai tác phẩm vượt trội gắn liền với tên tuổi của ông vẫn là bài Đời Tôi phát hành vào năm 1964 và Tu T'en Vas tiếng Việt dịch thành Người Lìa Xa phát hành vào năm 1974, mở ra để rồi khép lại một thập niên thành công trong sự nghiệp ca hát của Alain Barrière. Nhạc phẩm Người Lìa Xa phá kỷ lục số bán và chiếm hàng đầu các nước châu Âu. Được dịch sang tiếng Anh sau đó dưới tựa đề Is You Go, bài hát này ăn khách trên thị trường ngoài khối các nước sử dụng tiếng Pháp, trong đó có Hà Lan, Đức và các nước Bắc Âu. Một thành tích mà thời bấy giờ chỉ có các tên tuổi như Dalida hay Joe Dassin mới lập được. Nhưng trên đỉnh cao thành công, sự nghiệp của Alain Barrière bị khựng lại khi nam ca sĩ chuyển qua hoạt động độc lập.
Rồi thì trong tim thật là buốt giá thương đau, ôi trong vài tuần mong anh về.
Người lìa xa,
mong đẹp bên nhau thật là thế đó, yêu nhau mặn mà thật là không ai ngờ.
Người lìa xa,
cuộc tình đôi ta thật là gắn bó như hoa đậm màu. Và rồi không phải nhòa.
Người lìa xa.
Vài tuần xa nhau để mà sẽ thấy yêu nhau tràn đầy rồi còn thêm lâu
nay. Đã khuất xa như
bao vạt nắng tan trong chiều tà, hương yêu hè cũ bao nhiêu cũng xa mơ. Tôi nên nhìn xa đông ngôi mùa xa, ta không muốn sống lúc ta chia liền. Đã qua phương xa, chim không còn hót như trong ngày nào, tương lai mặc nó không ai khát khao chờ. Lo cho ta quá, lo cho đôi ta, ta không muốn sống với cơn mơ.
Sau khi hết hợp đồng với hãng đĩa Barclay, Alain Barrière thay vì tiếp tục làm việc với hãng đĩa nhà, lại chuyển qua việc tự ghi âm, tự sản xuất. Về mặt chất lượng, các tập nhạc của ông vào thời đó không khác gì với những album trước. Nhưng ngược lại, một khi đã tách ra riêng, giọng ca này không còn được sự hỗ trợ của các hãng đĩa lớn, không còn có được những đợt tiếp thị quảng cáo rầm rộ để quảng bá album với công chúng, để lôi kéo giới truyền thông. Một khi rơi vào cái vòng luẩn quẩn, thì sự nghiệp ca hát của Alain Barrière bắt đầu xuống dốc. Cũng trong thời gian này, ông bắt đầu kinh doanh trong ngành giải trí, mở quán ăn và hộp đêm. Nhưng sau 3 năm hoạt động khai thác, ông lại gặp rắc rối với sở thuế do kê khai thu nhập không đầy đủ. Chán nản, ông rời nước Pháp vào năm 1977, đến Hoa Kỳ sinh sống trong vòng 4 năm, rồi sau đó dọn nhà về Canada. Thời gian định cư tại vùng đất lạnh mở ra giai đoạn thứ nhì trong sự nghiệp ca hát của Alain Barrière. Ông thành công với 2 tập nhạc, nhưng tại Pháp, tên tuổi của ông hầu như không còn được ai nhắc đến. Mãi đến năm 1997, Alain Barrière mới trở về Pháp sau gần 20 năm sống tha hương. Cuộc hành trình băng qua sa mạc tưởng chừng kết thúc, nào ngờ vẫn tiếp tục, vì tại Pháp, dòng ca của Alain Barrière không còn được hưởng ứng. Là nhạc Pháp đã thay đổi hẳn diện mạo. Đối với lớp trẻ, giọng ca của ông thì coi như là đã quá già. 2 tuyển tập mà ông cho phát hành trong giai đoạn này đều gặp thất bại. Đến giữa những năm 2000, thời mà tại Pháp bắt đầu rộ lên phong trào khung trời hoài niệm, lúc mà công chúng thích nghe lại các bản nhạc xưa, thì khi đó Alain Barrière mới trở lại dưới ánh đèn sân khấu. Vòng lưu diễn mang tên là Aston Retête de Bois tổ chức hàng năm, chuyên tập hợp trên cùng một sàn diễn hàng loạt dòng ca thịnh hành vào những thập niên trước. Sự thành công của đợt trình diễn này đã tạo điều kiện cho các ca sĩ lừng danh một thuở gặp lại giới hâm mộ của họ và giúp cho các bản nhạc xưa tìm được một hơi thở mới.
Does
Năm 2007 trở đi, Alain Varia cho ra mắt nhiều album, trong đó có tập nhạc Ngợi ca miền Bretagne, tức là nguyên quán của ông, và một tuyển tập gồm các tình khúc bất hủ của làng nhạc Pháp. Qua đó, ông muốn bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với những giọng ca đàn Anh đã có một tầm ảnh hưởng lớn đối với ông như Piaf, Brel, Brassens, Montand và nhất là Charles Trenet. Vào năm nay, để đánh dấu 50 năm sự nghiệp ca hát, Alain Barrière trình làng bộ sưu tập bao gồm tất cả những bài hát chọn lọc mà ông đã ghi âm trong nửa thế kỷ qua. Tuyển tập này đáng lẽ ra đi kèm với một vòng lưu diễn vào mùa thu năm nay. Nhưng vào giờ chót, do tai biến mạch máu não, đợt trình diễn của Alain Barrière dự tính bắt đầu vào tháng 9 năm 2011 lại bị hủy bỏ. Sức khỏe của nam ca sĩ đột ngột suy sụp, khiến cho viễn ảnh trở lại dưới ánh đèn sân khấu càng lúc càng xa vời. Giới hâm mộ tỏ ra tiếc nuối vì để có thể đi xem giọng ca mà họ hằng yêu chuộng thì có lẽ đây là cơ hội cuối cùng.
Chương trình RFI Việt ngữ hôm nay đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 23 tháng 10, 2011, đầu tiên như thường lệ, xin mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Cái đến là một điểm tuần san do Minh Anh biên soạn, tạp chí thể thao Chủ nhật, anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại. Chúc quý vị có những ngày cuối tuần vui vẻ,